Diệt nghĩa. Ông Nguyễn Đình Huy vắng nhà, đâu phải dăm ba ngày nửa tháng. Thầy Đồ Nghệ dẹp trường dạy, phải chăng ra vùng đất phía bắc biên hòa? Hay có thể ra mãi ngoài Bình Thuận, nơi quan quân triều đình đang chốt giữ để ngăn quân của Lê Văn Khôi tràn ra? Nguyễn Đình Chiểu và Tư Dần như hai đứa trẻ mất hướng không tìm ra đường đi. Học trò cùng trường thầy Đồ Nghệ, lớp lớn tuổi hơn Chiểu và Dần đều đã theo gia đình về quê lánh nạn. Đất gia định vẫn như bị nung nóng trong lò lửa, khi thành Phiên An đang bị cô lập dần sau ngày Trung quân Thái Công Triều trở mặt, giết tướng của quân Phiên An. Trở về hợp sức với quân của triều đình từ hai mặt phía Đông Bắc ở ngoài và phía Tây Nam ở trong. Dùng đất gia định do Lê Văn Khôi chiếm cứ với thành Phiên An dần bị thu hẹp lại. Lê Văn Khôi đã cầu viện quân Xiêm. Vua Xiêm vốn căm mối thù Tả quân Lê Văn Duyệt đánh thua năm Quý Dậu 1813. Phải trả đất tỉnh Bắc Đông Bon lại cho người Miên để Duyệt phò trợ nặc chân trên ngôi vua ở Nam Giang. Liền tức tốc kéo sang chiếm lại Nam Giang theo đường sông Cửu Long và đường biển chiếm Hà Tiên, Châu Đốc, định trấn giữ luôn cả vùng đất sông Tiền, sông Hậu đến sông Dàm Nao. Thống tướng Xiêm là Nhất Tri kéo binh thuyền từ Vọng Cát, tức Bangkok, sang chiếm Nam Giang để xuôi sông xuống miền Tiền Giang. Tướng khác là Liên Cầm Hiên, người gốc Hoa, chiếm sông Hà Tiên, Châu Đốc sẽ giữ mặt Hậu Giang. Trong quân Xiêm có cả lính Mộ Chà Già, Đại Thanh và lớp người Miên theo Nặc Nguyên đang dựa vào Xiêm để tranh ngôi vua Chân Lạp với Nặc Chân. Trong hai đạo quân Xiêm kéo sang lần này còn có những người Việt theo đạo Gia Tô do đạo trưởng Thuận cầm đầu. Chúng gồm khoảng 2.000 người, quân bộ của Xiêm khoảng trên 1 vạn. Quân thủy có 200 chiến thuyền, mỗi thuyền chở 40 tên. Chúng cướp phá Hà Tiên dọc theo kinh Vĩnh Tế và dùng Tân Châu. Như vậy, quân Xiêm từ hai ngã kéo tới hợp với quân của Lê Văn Khôi từ gia định Phiên An kéo ra, hắn có thể kẹp quân triều đình ở giữa và diệt gọn. Đây là cánh quân phía Nam. Còn phía Bắc, quân Xiêm qua đất Lào chia làm 3 mũi đánh Nghệ An, Hà Tĩnh, phía đèo Quy Hợp. Thế trận phía Nam quả là nghiêm trọng. Quân triều đình do Thảo Nghịch tướng quân Tống Phúc Lương cùng hai phó tướng là Tham Tán Trương Minh Giảng và Tham Tán Trần Văn Trị giữ đất không nổi, kéo về giữ Thuận Cảng. Trần Văn Trị bị thương nặng, từ đây nổi bật tên tuổi vệ úy Phạm Văn Tâm. Khi Tâm cùng Tham Tán Trương Minh Giảng chặn được bước tiến của giặc Xiêm ở Dàm Nao, cờ hồng báo tiệp, sát thoái Xiêm khấu. Ít lâu sau, tin thắng lớn nổi lên, cờ hồng báo tiệp lại đề mấy chữ lớn, đẳng binh Xiêm khấu. Thống tướng Xiêm Chất Tri và phó tướng của y là Liên Cầm Hiên tháo chạy về Bangkok, mang theo của cải cướp được và bắt cóc đem về Xiêm mấy trăm người Việt. Đạo trưởng Thuận cùng đám giáo dân cuốn gói theo quân Xiêm sang Vọng Cát. Không gặp được Cố Du, tức Machan, và Mạc Tấn Giai từ thành Phiên An kéo ra như đã hẹn. Trương Minh Giảng đã đánh tan được quân Xiêm. Quân của Lê Văn Khôi đã bị chẹn đứng ngay từ vùng đất gia định. Tiền quân Nguyễn Văn Trắm đốc xuất 40 chiến thuyền nóng ra phía Bắc định chiếm lại đất Biên Hòa và phía Nam định cướp Định Tường, Vĩnh Long đều bị chặn đánh tơi tả. Tiền quân Nguyễn Văn Trắm thua trận. Nhưng phó tướng Nguyễn Văn Thùy khi kéo quân về thành Phiên An lại có tù binh đáng giá 1.000 vàng. Tiền quân Nguyễn Văn Trắm không hề biết việc này. Trắm đang bố trí quân đắp hào lũy giữ thành Phiên An. Trong vòng 3 tháng, 6 tỉnh đó coi như mất trắng với sự trở giáo của Thái Công Triều, với sự thảm bại của đại quân nước Xiêm dai dẳng trong cái mộng lấn chiếm đất đai láng giềng, có sự hỗ trợ của các tướng tài đất Đại Thanh. Chỉ còn thành Phiên An, phải sống chết giữ thành Phiên An. Lê Văn Khôi tức hộc máu hay sợ hãi khôn xiết? Điều đó khó phân định vì mãi đến tháng Chạp năm Quý Tỵ ấy, tức 1833, Lê Văn Khôi mới chết và quyền thống lĩnh trao tay tiền quân điều khiển Nguyễn Văn Trấm. Tuy trên danh nghĩa con trai lớn của Khôi là Lê Văn Câu, tức Cu lớn, được thay cha làm đại tướng, và Tiểu Câu, tức Cu nhỏ, được phong phó soái, tuy chỉ mới 8 tuổi. Nguyễn Văn Trấm sẽ thống giữ thành Phiên An đến tháng 7 năm Ất Mùi 1835. Đó là chuyện mấy năm về sau. Còn bây giờ, đầu óc tiền quân Nguyễn Văn Trấm rối tinh, bụng dạ đâu ngó đến việc riêng của phó tướng Nguyễn Văn Thùy, và Thùy không dám đưa ngay của quý vào thành Phiên An để bắt thị tẩm. Ngài giao chiến lợi phẩm cho bọn thủ hạ tin cậy là Hoàng Thái Giang, Bùi Cán và Đinh Lư. Vậy bọn Hoàng Thái Giang là bọn thế nào? Nếu ai chưa gặp Hoàng Thái Giang, trước hết xin quan sát thật kỹ một con chuột nhắt. Con chuột nhắt Hoàng Thái Giang là con chuột ốm đói gầy sơ. Hoàng Thái Giang có mấy tật, cũng là tật họ nhà Tý, là hay ăn chùng, tức ăn dụng, và thích nhậm sẩu, nhậm xà. Ăn chùng thì ăn lén ăn lút, không có mặt người khác, ăn vội ăn giả, chưa kịp nhai đã nuốt đánh ực. Còn nhậm xà, tức uống trà, Hoàng Thái Giang nghiện trà nhưng không biết thưởng thức trà, bởi rằng mỗi lần pha một ấm trà đại, không phải ấm độc ẩm uống một người, Hoàng Thái Giang chỉ lấy tay nhón một nhúm trà bỏ vào ấm rồi đổ đầy nước vào. Cùng thưởng thức kiểu trà này, họ Hoàng có một tri kỷ là Đinh Lư, nhà ở đối diện cùng đường. Đinh Lư có tật ở chân trái nên thường đi cà nhắc, hai tay tương đắc lắm. Có món gì ngon ngon, Hoàng Thái Giang cũng cho vợ hoặc con gái lớn bưng qua mời bác Đinh Lư nếm thử xem mẹ cháu nấu, bác ăn có được không. Chả là trong quân của Lê Văn Khôi, Đinh Lư là kẻ được tú tài quân sư Hoành che chở. Nói thế chứ người che chở chính cho Đinh Lư và Hoàng Thái Giang lại là Trần Phương, người bạn tâm đắc của tú tài quân sư Hoành, đồng thời là phó tướng tiền quân của Trấm. Câu chuyện dài dòng như vậy bởi rằng người dân gia đình hồi đó, mỗi lần nói đến tên tiền quân Nguyễn Văn Trấm hay Tú Hoành trong thành Phiên An, bao giờ người ta cũng liên tưởng ngay đến bộ ba Trần Phương, Đinh Lư và Hoàng Thái Giang. Đó là ba quan điều khiển dưới trướng tiền quân Trấm và quân sư Hoành. Song có một người nữa không kém phần quan trọng, tuy dưới quyền của bộ ba điều khiển kia, nhưng lại là kẻ định đoạt mọi việc qua lời tâu của hắn. Đó là Bùi Cán. Nếu Hoàng Thái Giang là con chuột nhắt thì Bùi Cán là con heo ỉ. Y béo mập, người thấp đậm, có đôi chân đi kiểu chữ bát. Nước da hắn đen tái, thường gọi là da thiết bì. Dân gian coi những kẻ có màu da đó là những kẻ tà tâm, khẩu Phật tâm xà, miệng nói thì hiền như Phật, nhưng lòng dạ thì ác hiểm như rắn độc. Hắn được đồng bọn tin cậy, kể cả tiền quân Nguyễn Văn Trấm lẫn quân sư Hoành. Hắn vẫn tự xưng vốn là tay chân đàn em thân tín của trùm đảng cướp Nguyễn Văn Ngữ, chuyên việc bắt cóc người để đòi chuộc của. Nhắc đến Nguyễn Văn Ngữ, cũng như tướng cướp Phụng Ba Đuôi, cả dải đất Nam Kỳ xưa ai cũng khiếp sợ, rỡn tóc gáy. Phụng Ba Đuôi cướp của giết người bằng gươm bằng dao, còn hảo hớn Nguyễn Văn Ngữ giết người bằng cách mà chúng gọi là tiêu bao. Những ai trong hạt có máu mặt hoặc tiền của thường bị đàn em của Nguyễn Văn Ngữ đến thăm hỏi. Chà, nhà ta vậy mà cũng hay đa. Anh em tụi tôi muốn làm bữa đại yến thết khách. Dạ tía, nếu chủ nhân đã già thì gọi vậy, có nghĩa ra đặng không? Tất nhiên chủ nhà phải nghĩ ra ngay. Nếu không bỗng nhiên một người trong nhà bị mất tích, thường là cục cưng của gia đình. Bọn Nguyễn Văn Ngữ đưa cục cưng của gia đình đó vào giấu một nơi thuộc vùng chúng kiểm soát, rồi viên thư hẹn ngày giờ, nơi gặp, với số tiền định sẵn, tất nhiên là vàng, mang đến để chuộc. Nếu quá hạn, thân nhân kia tất bị tiêu bao. Hai chữ tiêu bao trên mảnh giấy bản là lưỡi dao bén đang kề sát cổ khổ chủ. Nạn nhân bị bắt cóc sẽ bị bỏ vào một bao bố khâu kín lại rồi vứt xuống sông. Vậy là hết, không khổ chủ nào dám quá hạn. Vậy mà ngày còn sống, Tả Quân Lê Văn Duyệt đã diệt gọn bọn Phụng Ba Đôi cũng như bọn tiêu bao Nguyễn Văn Ngữ. Bùi Cán là một trong mấy tên hành nghề tiêu bao kia thoát chết. Vẫn nghề cũ, Bùi Cán sớ rớ về nấp mạng ở chợ Bình An, ngay khu vực Ba Cụm, giữa chợ lớn và bến lức, trên đường thủy đi Vàm Cỏ Đông, xuôi về miệt vườn sông Cửu Long. Bùi Cán nhập bối Ba Cụm, chuyên nghề lấy trộm áo quần của cải giữa ban ngày của các ghe thuyền qua lại trên khoảng sông này. Khi Lê Văn Khôi chiếm thành Phiên An và cả Hạt Gia Định, Bùi Cán đã vội vã xin nhập quân vì hắn biết vài miếng võ, nhất là có tài thấu cái trước mắt không ai hay, nên được tiền quân Nguyễn Văn Trắm cho nấp dưới trướng. Vậy là gặp luôn bộ ba điều khiển kia, song vì vô học, chữ nhất là một bẻ làm đôi cũng không biết, nên hắn xin làm em út. Tuy về tuổi tác, hắn lại là đàn anh cả cụm. Dạ, em út xin các đại ca chỉ bảo. Hắn nói vậy rất hạ mình, nhưng lại dặm thêm một cân chữ nho cho ra vẻ nhân bất học, bất trí lý. Ý hắn đưa câu chữ nho ấy vào để nói rằng hắn không được học hành gì, nên chẳng biết lý lẽ phải trái một tề chi hết. Nếu có sai trái điều gì, các đại ca bỏ qua đi cho, đừng khép tội, kể cả tội giết người. Cái bỏ qua đi cho của hắn thường là rượu và gái. Hắn nói nam vô tủ như kỳ vô phong, lại chữ nho hà hà. Và Bùi Cán say suốt ngày, kể cả khi hắn nhập quân chiêu an của Lê Văn Khôi. Vậy là khi lui quân rút vô thành Phiên An, phó tướng tiền quân Nguyễn Văn Thùy không thể mang của quý vào theo được. Hắn gọi Đinh Lư đến, Đinh Lư tìm Hoàng Thái Giang rỉ tai, một cái đầu chuột nhắt gật, rồi cả ba cái cùng gật, đồng thời vỗ tay đôm đốp lên đùi, miệng tuét ra thích thú, đúng kiểu anh chị. Hảo à, của quý được ủy thác cho Bùi Cán vì y có nhà vợ hai ở phía chợ Quán, trên đường dưới đi xuống phía chợ lớn, ngay xóm Lò Rèn chợ Vấp. Tên chữ là Tân Cảnh, vì kiêng tên húy của Hoàng tử Cảnh nên đọc trại ra Tân Kiển. Cái đầu heo nheo nheo đôi mắt tì hí, xề lớp môi dày ra nói, ca ca cứ yên tâm, tấu trình lên chủ soái. Thuở đại ca Nguyễn Văn Ngữ còn tại thế bình thiên hạ, tiểu đệ vốn là người luôn được tin cậy, giữ mồi trong kho, rồi cái ngày ở bối Ba Cụm cũng vậy. Cái đầu chuột nhắt ngọ ngoại, biết tổng ra rồi vẫn giờ hỏi, vậy cái mồi trong kho là cái chi? Vàng bạc, châu báu? Ủa, là cái món không chuột thì cho tiêu bao xuống sông bến nghé đó. Vậy là người? Thì là người chứ thứ gì nữa. Cái đầu heo thực sự ngơ ngác. Vậy cái món tôi giữ đây để chờ người nhà đến chuộc, nếu chậm có tiêu bao không? Cái đầu chuột nhắc, cha nội, cành vàng lá ngọc, ông Nguyễn Văn Thùy đem về dùng đó. Cái đầu heo luống cuống quơ tay làm đổ cả rượu. Vậy mà tôi tưởng. Hắn lấy bàn tay hất dội rượu đổ láng trên phản. May quá, nếu không tôi ăn chùng mất, tưởng như hồi ông Ngữ. Vậy bao giờ đưa tới? Một người đi qua, đầu chuột ngó ra nhớn nhác, có người nghe trộm. À không, thằng nhỏ bán phá xa, rượu suông chán chết. Ê, phá xa. Thằng bé bán phá xa vô nhà, đặt thúng trên phản. Người mua chưa hỏi, nó đã lấy chén đông đậu phộng rang, rồi kính cẩn đổ lên cái đĩa. Đông xong ba chén, thằng bé to cao, da ngăm đen ấy ngoan ngoãn đứng khoanh tay chờ chủ trả tiền. Đúng là tướng mạo ba khánh. Nó liếc mắt nhìn khắp gian nhà. Bùi Cán đã ngấm hơi men, đạp mạnh vào đùi ba khánh. Thôi ra, mày đòi tiền chắc?
quên mặt qua rồi hử?
Bà Khánh bị đạp bất ngờ, tức tối định chửi, nhưng lại cười. Dạ, đâu dám quên. Chú là hảo hớn lừng danh, từ bối ba cụm. Ăn bữa ni chú chưa trả, bữa sau ăn tiếp, trả gấp đôi gấp ba, cháu đâu có lo.
Cả đầu heo, cả đầu chuột nhắt toát miệng ra cười đắc chí. Giỏi đa, ngồi đây mày, cho thêm đồ phỏng đi.
Đúng là mình quân lương tướng tao phùng dị, tài tử giai nhân tái ngộ nan.
Bùi Cán cười sảng khoái khi nghe đầu chuột nhắt thốt ra cái câu chữ nghĩa kia. Hắn gật gù. Đúng vậy đó nhỏ, ngồi xuống đây, phải tập đi em. Sống ở cái đất gia định đầy anh hùng háo hớn này mà không biết nhậm xẩu, không đặng, qua sẽ trả tiền, mai lại đây.
Hắn sờ sờ vào túi rồi mở cái tráp để lấy sau bài vị bàn thờ.
Đây, qua trả tiền ngay, sòng phẳng đó nghe.
Đúng là giọng thằng Ghiền đã ngấm, không trả tiền rồi lại trả. Bà Khánh cũng giả uống rượu để nghe đủ thứ chuyện của hai tay anh chị nổi tiếng dưới trướng tiền quân điều khiển Nguyễn Văn Trấm. Khi bà Khánh ra về thì rổ đậu phộng rang không còn lấy một hộp. Nguyễn Đình Chiểu vừa đội thúng gạo nếp về thì ba Khánh đến. Thường ngày bà Thiệt không cho con trai đội gạo từ ngoài đường về như vậy, vì dù sao nó cũng là học trò, phải giữ đúng thanh danh gia đình con nhà có học chữ nghĩa. Đó là bà Thiệt nói theo cái ý của chồng để vui lòng chồng, cũng là để răn đe con trai không thả chúng lêu lỏng. Nay ông Huy vắng nhà, mấy đứa em gái còn nhỏ, bà không dựa vào Chiểu thì biết dựa vào ai? Giả lại, lúc đầu Chiểu còn có chút e dè, xách nải chuối từ ngoài chợ về nhà cũng còn kêu mắc cỡ. Sau nghĩ thương mẹ, Chiểu nói ai cười mượt ai, còn việc mình cứ làm. Lâu rồi quen, Chiểu cố làm việc thật nhiều, trong nhà dường như việc gì Chiểu cũng muốn tranh tay với mẹ.
Má, má nghĩ đi, con làm được mà.
Má, má ăn nhiều cho khỏe, con no rồi. Chiểu thường nhường những miếng ăn ngon cho mẹ như vậy. Bà Thiệt cảm động nhìn con trai, cười rơm rớm nước mắt.
Con ăn khi nào mà no?
Chiểu mắc cỡ đứng lên.
Con nói thiệt mà, nè, má coi con khỏe thế này mà.
Rồi Chiểu vung tay dặn người tỏ ra cho má biết là mình khỏe thiệt. Có khi hứng lên, Chiểu hít vô thật mạnh rồi dạng hai chân đứng tấn, khởi động mấy đường quyền, miệng nói: Lão mai độc thu, lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hành. Bà Thiệt dù lòng buồn hon đến mấy vì ông Huy vắng nhà, lại phải lo ăn cho ba đứa con, cũng không nén được cười. Thôi con, má biết con khỏe thiệt mà. Má thưởng.
Má thưởng gì?
Lại cho một cái bánh của má trong số bánh sẽ đem ra chợ bán. Chiểu lắc đầu.
Con không ăn, để má bán lấy tiền.
Bà Thiệt giờ làm mặt nghiêm nói. Má đã biểu thưởng là thưởng, nghe con. Con cầm lấy.
Chiểu sợ má phiền lòng, đành nhận.
Con xin má, con xin em. Tùy con, nè, nhưng ai dạy con biết đi quần đó?
Chơi nghịch hả?
Đâu có má. Thằng Ba Khánh đôi lúc đến đây, nó dạy con với Tư Dần đó.
Ừ, nhưng học qua qua thôi nghe, không được đi đánh lộn đó.
À, thằng Khánh vẫn đi bán phá xa à?
Hắn vẫn bán đó má. Bán xong nó đến nhà mình, con chỉ thêm chữ sách cho nó, kẻo bỏ lâu quên hết, bà nó chưa về.
Rồi nó lại dạy con đi quần.
Đứa thầy võ, đứa thầy văn mà.
Bà Thiệt hiền hậu cười, bụng nghĩ. Người ta bảo con nhỏ gần mẹ gần cha, đến khi khôn lớn cứ xa dần dần. Với lại lễ nghi xưa nay con trai không được gần mẹ.
Dào ôi, con xa mẹ sao được. Con chim ra ràng cũng phải có mẹ mớm mồi cho đủ lông đủ cánh mới bay được chứ.
Bà Thiệt vừa đi ra chợ thì Tư Dần và Ba Khánh cùng đến. Dáng Tư Dần băn khoăn, còn Ba Khánh ôm lấy vai Chiểu, ghé miệng sát tai Chiểu thì thầm.
Chiểu chưa nghe hết chuyện Ba Khánh kể đã ẩy bạn ra. Không được, nguy lắm.
Làm ngơ à? Giọng Ba Khánh dường như thất vọng. Thằng Tư hắn bằng lòng đó.
Chiểu nhìn Tư Dần nói dằn tiếng. Tao gan hè, mặc kệ người ta.
Ba Khánh tưởng Chiểu nói mình, hỏi gặn, mắt tròn xoe. Người ta, ai? Qua đây hả?
Chiểu lắc đầu giấu dịu. Không, tụi đó. Phó tướng Tiền Quân mà dám gọi là tụi đó. Ba Khánh dặn. Không tụi đó thì gọi thế nào? Bắt cóc con gái người ta về làm hầu mà không gọi vậy, gọi thượng quan sao? Vậy là anh hai bằng lòng rồi đó nghe. Ba Khánh cười hế hả. Chiểu bực mình gắt. Sao lại bằng lòng? Mình căm tụi đó, nhưng mình không theo cậu làm bậy. Từ Dần nãy giờ không nói gì chen vào. Nói làm bậy sao đặng? Quên câu kiến nghĩa bất di. Nguyễn Đình Chiểu đỏ mặt. Sao lại thấy việc nghĩa không làm? Nói nghe kỳ cục. Dẫn tiếng nói của Ba Khánh qua tiếng cười. Ấy đó, đừng có mà sớ rớ. Anh hai bằng lòng chứ. Đi bối phải đi có cặp. Ta ba thằng là một, còn người nữa là hai. Chịu hiểu nên hỏi lại. Vậy ra không phải riêng bọn ta. Bọn ta còn nít là một mình sao đặng? Còn lão chài, lão có chiếc thuyền nan đậu ở bến. Nhà tụi đó ở phía chợ quán, sát mép đường dưới, ra bến một đoạn. Bữa qua, lão chứng kiến việc ép hai con nhỏ từ thuyền lên. Chính lão gợi ý cho mình chuyện cứu hai cô, nên mình giờ bán phá xa, đến được nhà đó, tưởng ai hóa ra lão Trư.
Trư Bát Giới mõm heo theo Tề Thiên Đại Thánh hả? Chiểu không nén được cười hỏi.
Lão Trư tức là tên trùm bối Bùi Cán ở Ba Cụm trước đây.
Vậy là Nguyễn Đình Chiểu hiểu, song Chiểu vẫn do dự, sợ mẹ cha vắng nhà, hoặc nếu việc không thành, Chiểu không dám nhận lời bọn Ba Khánh ngay. Song Chiểu rất ngại cho hai cô gái, giả lại còn có ông chài. Người già không bao giờ làm việc gì không tính toán kỹ lưỡng. Hẳn ông chài đã biết rõ đường đi lối lại từ bến cầu Học, chợ quán Tân Kiển, đến xóm Câu, xóm Dầu, dẫn tới nhà Bùi Cán. Và Ba Khánh dò la kỹ bọn hắn đã vào tận nhà. Chiểu tự hỏi, ông chài, Ba Khánh, Tư Dần sẽ làm gì? Chiểu thấy lo nhưng không sợ. Trước mắt cậu bé bỗng hiện ra cảnh tượng hải hùng. Cây đốt sống Bạch Xuân Nguyên bị cánh Lê Văn Khôi đốt. Cây đèn đốt người con gái bị hành hung. Và Phó tướng Tiền Quân Nguyễn Văn Thùy với vụ án đào hoa điểm nhiên đăng. Hoa đào điểm đèn trời. Giết người lương thiện một cách tàn nhẫn phi nhơ như vậy, còn đặt cho cái tên qua Mỹ nữa. Lòng Chiểu sôi lên.